năm 2003, Viện Brookings của Mỹ nghiên cứu về chính sách giáo dục tiến hành một cuộc thăm dò học sinh Mỹ. Bọn trẻ khẳng định, chúng đang phải chịu đựng một khối lượng lớn bài tập về nhà mà có thể cướp đi tuổi thơ. Chúng không có thời gian để đi chơi hay thư giãn đầu óc. Khắp các báo đài đều đưa tin rùm beng về chuyện nhà trường đang biến những đứa trẻ thành cỗ máy làm việc không biết mệt mỏi. Cuộc khủng hoảng tâm lý trong giới trẻ lan rộng, có bậc phụ huynh lên án mạnh mẽ vì con họ bị bóc lột cả trí tuệ và tâm hồn. Một con số thống kê cho thấy, ở Anh, tỷ lệ trẻ em từ 14 đến 19 tuổi bỏ học chiếm 20%, chúng không học nghề cũng không đi làm. Ở Mỹ, trung bình 25% trẻ em ở độ tuổi 13 không tốt nghiệp phổ thông. Các thành phố lớn như New York và thủ đô Washington DC, con số còn lên tới 45%, có nghĩa là cứ 4 học sinh ở Mỹ lại có một học sinh bỏ học. Sức ép học hành đã khiến nhiều học sinh khủng hoảng tâm lý và có nguy cơ xa lánh trường. Ở Trung Quốc, khoảng 60% các gia đình sống tại các thành phố lớn dành 1/3 thu nhập cho việc giáo dục trẻ. Một bé gái 5 tuổi học ở một nhà trẻ tư thục tại Bắc Kinh cho biết, em học suốt từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều, 5 ngày một tuần. Chưa đủ, em còn đến các lớp sau giờ học để học đọc, học tính và âm nhạc. Trước đây, hiếm có em nhỏ Trung Quốc nào lên 6 tuổi có thể đọc hay làm phép tính cơ bản. Ngày nay, các trường tiểu học hàng đầu tuyển học sinh phải biết ít nhất 1.000 chữ và thành thạo tiếng Nhân. Mỗi học sinh trở thành cái máy học với những thầy cô nghiêm khắc như ông bố giữ đòn hay các bà mẹ van xin cầu khẩn đã trở thành hiện tượng thường thấy không chỉ ở Trung Quốc mà còn cả Ấn Độ, Thái Lan và nhiều nước khác. Tại Singapore, trẻ em phân định đẳng cấp khi mới lên 9 tuổi. 1% những trẻ có kết quả cao nhất sẽ được chọn vào chương trình tài năng. Để có được suất trong 1% đó, 90% gia đình ở Singapore sắp xếp lịch học ngoài giờ cho con họ. Cô bé Chiu, 14 tuổi, thường thức dậy lúc 6 giờ sáng và kết thúc thời gian biểu trong ngày của mình lúc 10 giờ tối, sau những giờ làm bài tập về nhà và học ngoại khóa. Phần lớn những người trưởng thành đều coi lịch trình dày đặc trong ngày là không có gì khác thường với học sinh Singapore. Ở Hồng Kông, cậu bé Minh, 10 tuổi, mỗi tuần phải học 34 giờ ở trường, 8 giờ học quần vợt, 2 giờ học gia sư các môn khoa học và làm tính. Chị gái em, tên Anh, 13 tuổi, đang tham gia khoảng 10 hoạt động ngoại khóa mỗi tuần. Mẹ các em cho biết, chúng tôi vẫn bị coi là những phụ huynh vô trách nhiệm vì các con chưa hoạt động đúng yêu cầu. Một ví dụ khác là trường hợp của Justin, học sinh trường Wayan, một trong những trường danh giá nhất Hồng Kông. Bố cậu quyết định chuyển cậu sang học một trường khác với lý do rất nhiều người coi vào được Wayan như trúng số độc đắc, nhưng con trai tôi phải học tới 11 giờ đêm từ khi lên 7 tuổi, nó mệt mỏi và tôi cũng vậy. Những năm gần đây, Bộ Giáo dục Nhật Bản đã yêu cầu các trường tuân thủ chính sách Yutori Kyoku, giáo dục thanh thản, cần tạo cho trẻ sự thay đổi căn bản là học cách tư duy độc lập, chứ không phải nhồi sọ thông tin. Phát ngôn viên Bộ Giáo dục Nhật Bản Shunichi Taniya nhấn mạnh, điều quan trọng là tạo ra các cá nhân với đầu óc và cơ thể khỏe khoắn. Còn ở Việt Nam, tình trạng học sinh học chính khóa, chiều tăng tiết, tối làm bài tập tới khuya, thứ bảy và chủ nhật cũng phải đi học thêm là chuyện phổ biến. Nhiều học sinh đã quá mệt mỏi vì lịch học dày đặc, và không ít phụ huynh phải than thở vì đêm nào cũng thức để học với con. Đại diện của Bộ Giáo dục Việt Nam không ngần ngại chỉ ra, hiện nay, một học sinh tiểu học phải học khoảng 1.500 trang kiến thức, số lượng này còn vượt hơn cả mức của một sinh viên học đại học. Còn theo bác sĩ Đinh Đăng Hòa, khoa thần kinh Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, thì gần đây những trường hợp bệnh nhân là trẻ em mắc bệnh trầm cảm, có dấu hiệu stress nặng tìm đến bác sĩ nhiều hơn. Một phần nguyên nhân phổ biến là do áp lực học tập. Ở một khía cạnh khác, trung tâm Brown thuộc Viện Brookings, Mỹ lại đưa ra số liệu chứng minh vấn đề quá tải trong học tập nói trên không đúng với thực tế. Hầu hết học sinh các khối ở Mỹ dành chưa đến một tiếng đồng hồ mỗi ngày để học bài. Họ có đầy thời gian rỗi để chat, chơi game. Một học sinh cho biết, bạn có thể chỉ xem qua bài, có thể chép bài của ai đó ngay từ đầu kỳ. Bạn có thể làm bất kỳ điều gì bạn muốn mà vẫn có một tấm bằng. Trong khi ở Trung Quốc, một kỳ thi quyết định vận mệnh một học sinh, thì tại Mỹ, sinh viên có nhiều lựa chọn hơn. Để vào học một trường đại học, sinh viên Mỹ cần lấy chứng chỉ SAT và AAT. Hai kỳ kiểm tra này do các công ty khảo thí thực hiện chứ không phải chính phủ. Nếu bạn không làm tốt lần thi đầu, bạn có thể nộp $35 để thi lại. Điều này giảm sức ép tinh thần rằng không phải làm thật tốt ngay trong lần đầu tiên. Giữa hai môi trường sư phạm và kinh doanh có sự khác biệt rõ rệt. Nếu một ông chủ hiệu bánh không hiểu khách hàng thích ăn loại bánh nào, hương vị ra sao, mẫu mã gì, và nhất là không biết quản lý điều hành nhân viên làm việc theo yêu cầu của khách hàng, thì không thể kinh doanh lâu dài và hiệu quả được. Như một vị hiệu trưởng được bổ nhiệm, dù thiếu năng lực quản lý, chuyên môn không giỏi, song bằng nhiều cách vẫn có thể tại vị được. Đó cũng là một trong những lý do khiến một ông chủ doanh nghiệp sẽ đưa ra những yêu cầu khắt khe hơn, đòi hỏi cao hơn đối với nhân viên của mình so với việc xử phạt của một thầy giáo đối với học sinh. Đã có một trường hợp, một thầy giáo trẻ thường xuyên gửi những email có nội dung quấy rối tình dục đến các học sinh nữ, nhưng nhà trường phải mất đến 6 năm mới đuổi được anh ta ra khỏi ngành. Trong 6 năm tiến hành xác minh, kết luận hành vi của giáo viên biến chất đó, nhà trường vẫn phải giữ tên anh ta trong danh sách trả lương nhưng không cho giảng dạy. Hiệu trưởng một trường học ở thành phố New York, Hoa Kỳ cho biết, thành phố đã dành 20 tỷ đô la mỗi năm để trả lương cho các giáo viên, và ai cũng được trả lương tương đương nhau dù cho người đó có xuất sắc, bình thường hay yếu kém. Không có phần thưởng hay sự khích lệ nào đối với những giáo viên hoàn thành tốt công việc, cũng không có hình thức kỷ luật mạnh tay nếu họ giảng dạy kém. Giờ thì, bạn có nghĩ rằng thầy giáo của bạn nghiêm khắc, khó tính hơn ông chủ của bạn không? Ra trường, đi làm, bạn sẽ phải cọ sát, cạnh tranh với nhiều người, nhiều mối quan hệ ràng buộc để hoàn thành công việc. Ở trường, bạn không bị đuổi học chỉ vì đi muộn hay quên làm bài tập ở nhà, khi đó thầy giáo sẽ nhắc nhở và bỏ qua cho bạn. Trái lại, sếp của bạn sẽ không im lặng như thầy giáo, có thể cho thêm thời gian rỗi khi bạn chưa hoàn thành xong bài tập. Ông ta sẽ nổi cáu khi bảo bạn viết một bản kế hoạch, bán một món hàng, hay kết thúc một công việc đúng thời hạn, nhưng bạn không làm được. Hậu quả là công ty mất uy tín, đối tác cắt hủy hợp đồng, hàng không bán được, ế ẩm, doanh thu thấp. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về việc mình làm, thậm chí bị sa thải. Bạn không có cơ hội để nói lời xin lỗi hay hứa hẹn. Chính bản thân ông chủ cũng không cho phép mình mắc lỗi, trừ những trường hợp xảy ra ngoài ý muốn hay bất khả kháng. Còn nếu bạn là chủ doanh nghiệp thì sao? Nếu nhân viên của bạn không làm việc tốt, công ty có thể bị phá sản và bạn sẽ mất trắng cả vốn lẫn lãi. Có thể bạn phải bán nhà, thế chấp ngân hàng vì khoản vay kinh doanh. Tồi tệ hơn, bạn có thể phải ngồi tù nếu nhân viên của bạn làm việc tắc trách, qua mặt bạn để ngoài sổ sách hàng tỷ đồng, viết khống hóa đơn bán hàng mà bạn lại chủ quan ký vào. Sự ngược đời ở đây là, bạn là sản phẩm của nền giáo dục còn nhiều hạn chế, sai lầm và vô trách nhiệm, nhưng sếp bạn không cho phép bạn được như vậy. Điều 8. Đừng để quá khứ u buồn ám ảnh bạn cả đời. Nước Mỹ, ngày 11 tháng 9 năm 2001. Gần 3.000 trẻ em dưới 18 tuổi mất cha hoặc mẹ sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu, ngày 11 tháng 9. Độ tuổi trung bình của những đứa trẻ 11 tháng 9 là 9. Thậm chí một số là trẻ sơ sinh hoặc đang trong bụng mẹ. Eric Abrahamson, có cha làm việc tại Trung tâm Thương mại Thế giới khi vụ tấn công diễn ra, kể lại: "Sau sự kiện 11 tháng 9, tôi ghét tất cả những người xung quanh, tôi gần như phát điên, tôi phải mất hàng năm để đối mặt với thực tế đó. Cha Eric tử nạn khi em mới 11 tuổi, hiện em đang bắt đầu học đại học. Em cũng giống như mọi thanh thiếu niên Mỹ khác, áo phông đen, tóc nâu, có chút lúng túng, nhưng khi nói về ngày thảm kịch, em nghiến chặt hàm răng." Cái chết của cha, hình ảnh vụ khủng bố lúc nào cũng lẩn khuất bên em. Mỗi khi nhìn vào đó, em lại thấy trái tim tan vỡ. Bạn không thể chạy trốn, nỗi đau sẽ theo bạn ở mọi nơi. Amy Gardner, 16 tuổi, có cha là một trong số 343 lính cứu hỏa và nhân viên y tế của New York thiệt mạng khi làm nhiệm vụ cứu trợ, tâm sự. Một nghiên cứu mới công bố gần đây chỉ ra rằng tỷ lệ rối loạn tâm thần ở những trẻ em bị mất người thân sau vụ tấn công khủng bố năm 2001 cao gấp 2 lần tỷ lệ bình thường. Các nhà nghiên cứu tại trường cao đẳng y tế Weill Cornell, New York đã tiến hành nghiên cứu 45 trẻ em là nạn nhân vụ 11 tháng 9 trong vòng 2 năm và nhận thấy hơn 50% trong đó có dấu hiệu rối loạn thần kinh, 1/3 có biểu hiện căng thẳng và 27% trẻ em mất cha hoặc mẹ bị trầm cảm. Carmine Consonetti, chủ tịch quỹ Tuesday Children, cho biết: "Mọi người có thể nghĩ sự kiện 11 tháng 9 đã là quá khứ, nhưng đối với những đứa trẻ này, ảnh hưởng của nó sẽ không bao giờ phai. Khi lớn lên, chúng sẽ có ý thức hơn về việc mọi người xung quanh đã giúp đỡ mình như thế nào. Chúng có thể chia sẻ kinh nghiệm với những đứa trẻ bất hạnh khác trên thế giới để cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Dù gặp khó khăn về tài chính, nhưng tổ chức từ thiện này vẫn hỗ trợ cho từng em cho đến khi chúng học đại học, thậm chí cả khi đã trưởng thành." Nhà triết học người Anh John Stuart Mill đã từng quan sát và nói rằng, cách tốt nhất để không cảm thấy thất vọng là không nên bị hút quá vào cái gì đó. Theo ông, người hạnh phúc là người biết quan tâm đến nhiều thứ, hơn là quan tâm đến hạnh phúc của riêng mình. Nói cách khác, bạn sẽ không tìm kiếm hạnh phúc bằng cách cuốn vải quanh chiếc rốn của mình. Bạn không thể cứ soi mãi vào góc khuất của quá khứ tang thương, cũng không thể mãi dằn vặt mình rằng mình không thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng đó. Hãy nhìn vào những hình ảnh nhân ái cao đẹp về người thân, người hàng xóm đã nỗ lực thế nào để đem hạnh phúc cho mọi người. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống quanh ta không đến nỗi tệ. Brigitte Fisher, một sinh viên 19 tuổi đến từ Đại học Villanova, Philadelphia, nói về ký ức ngày 11 tháng 9 là hình ảnh người cha, một nhân viên an ninh của tòa tháp đôi đã chạy vào trong để giúp đỡ mọi người khi vụ nổ xảy ra. Sau sự kiện 11 tháng 9, tôi đã tự hỏi liệu mình còn có thể hạnh phúc được không? Nhưng rồi tôi đã nhận ra rằng hạnh phúc thực sự là khiến người khác hạnh phúc, là làm việc tốt cho những người xung quanh bạn. Đó là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Chris tâm sự. Sau ngày 11 tháng 9, Mỹ tiến hành hàng loạt chương trình điều trị tâm lý chuyên sâu nhằm xoa dịu những tổn thương về tinh thần cho người dân, đặc biệt là trẻ em khi chúng phải tận mắt chứng kiến và đối mặt với hậu quả của tấn thảm kịch ấy. Nhà triết học Christina Hope Summers và chuyên gia tâm lý học Sally Sato đưa ra dẫn chứng rất sinh động rằng nước Mỹ đang bị bao vây bởi đội ngũ các nhà trị liệu học, nhà giáo dục học đầy lòng tự trọng, các nhà tư vấn tâm lý, chủ hiệu thuốc, bệnh nhân và các bác sĩ khoa chấn thương. Trong hậu thảm kịch ấy, rất nhiều tổ chức đã đề nghị trợ giúp cho các em. Từ tư vấn tới dạy các bài học âm nhạc, tổ chức trại hè, cấp học bổng, sử dụng liệu pháp tâm lý, v.v. Các khóa học nhạc, sinh hoạt trại hè được tổ chức, hay những bài điều trị tâm lý bằng nghệ thuật như massage chân, xoa bóp bằng dầu thơm, những bài tập hít thở sâu, chơi bóng, bơi lội, đi bộ, ghi lại những niềm vui, nỗi buồn, trầm tư trong một thế tập yoga, đốt nến ướp nước hoa, nhảy quanh phòng trong điệu nhạc vui nhộn và phân tích kế hoạch hàng ngày, v.v. đã thực sự giúp những đứa trẻ thoát khỏi stress. Sáng kiến này không chỉ giúp các em vượt qua khó khăn, mà còn khiến chúng suy nghĩ tích cực hơn. Các chương trình đó giúp tôi nhận ra rằng mình không phải là nạn nhân duy nhất. Trại hè đã giúp cho chúng tôi chi phối được cảm xúc riêng, khiến chúng tôi đoàn kết để làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Martin, một thành viên của quỹ Tuesday Children, cho biết. Từ khi đi vào hoạt động năm 2001, Tuesday Children đã tổ chức trợ giúp cho 5.000 thành viên. Nhiều trẻ em trong số đó giờ đây đã trở nên cởi mở hơn khi nhắc tới cha mẹ đã mất. Phụ trách chương trình trại hè, Terry Gray Sears, cho biết một số trẻ còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được sự mất mát vào thời điểm đó, còn một số khác lại đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và kìm nén nỗi đau của mình. Chúng cần được giúp đỡ hơn bao giờ hết, bởi sau ngày 11 tháng 9, chúng còn phải đối mặt với những thách thức mới như cha mẹ tái hôn, phải làm quen với gia đình mới. Điều đó dễ khiến trẻ em trở nên xa cách với chính những người thân của mình. Một người mẹ rất lo lắng về đứa con 11 tuổi của mình, tâm sự rằng cô luôn muốn con mình thoát khỏi stress. Cô không dạy con phải đối mặt với stress, đồng hành hay tự vượt qua nó, mà là làm sao để stress không ảnh hưởng đến con, rời xa con mình. Đối với bọn trẻ, nghĩ về những nạn nhân của đợt tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 và hậu quả của nó vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Các em bị cuốn vào suy nghĩ là chúng nợ người lớn điều gì đó. Những lúc như vậy, bọn trẻ nhìn vào rốn chúng. Ở đó là vực sâu đau thương. Nếu bạn cứ bị hút, chìm đắm vào không dứt ra được, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái, hạnh phúc. Nói một cách ví von rằng, rốn của bạn không thú vị đâu, đừng dành cả đời ngắm nghía nó. Từ việc bọn trẻ quá chú trọng đến mức thần tượng hóa lòng dũng cảm của các anh hùng thời đại ngày nay, là các chú cảnh sát, lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ và những người xông vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới với nỗ lực cứu những nạn nhân, Viện Lao động và Gia đình Hoa Kỳ đã lập ra một chương trình khuyến khích trẻ con hỏi câu: điều gì đặc biệt với tôi? Thông điệp gửi đến các bạn trẻ rằng, hãy nhìn xung quanh, bạn sẽ thấy thế giới này còn nhiều điều đáng quan tâm hơn những gì bạn đang nghĩ, đang mến mộ. Khi chứng kiến sự kiện 11 tháng 9, hầu hết chúng ta đều cảm thấy yêu mến những cảnh sát và lính cứu hỏa. Chúng ta cũng yêu mẹ vì mẹ thật tuyệt vời, yêu anh trai vì anh có thể sửa chữa mọi thứ, hoặc yêu bà vì bà là người biết nấu những món ăn đặc biệt mà chúng ta thích. Nhưng tôi cá rằng, hầu hết các bạn không nghĩ nhiều về những điều bà thực sự thích về bản thân mình. Đã có lúc bạn ao ước, nếu là người trong cuộc, mình cũng sẽ hành động như những người anh hùng của ngày 11 tháng 9. Bạn có thể yêu mến họ, nhưng đừng quá thần tượng hóa họ. Bởi như thế, bạn sẽ luôn cảm thấy mình kém cỏi và tự ti, thậm chí bị stress. Hãy xem đó như một ký ức đẹp để bạn sống tốt hơn, biết sống vì người khác. Điều 9. Trường học của bạn có thể loại bỏ việc thắng thua, nhưng cuộc sống thì không. Trong cuộc đua tranh vị trí ông chủ Nhà Trắng hôm 4 tháng 11 năm 2008, ứng cử viên đảng Cộng Hòa John McCain đã thất bại nặng nề trước đối thủ đảng Dân Chủ Barack Obama khi ông Obama giành được đa số phiếu đại cử tri, vượt xa mức cần thiết là 270 phiếu và chính thức trở thành tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ vào ngày 20 tháng 1 năm 2009. Có nhiều lý do khiến Thượng nghị sĩ John McCain thua cuộc, như vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ hồi tháng 9 năm 2008 theo giới phân tích là sai lầm về chiến lược và sách lược, lựa chọn cộng sự thiếu kinh nghiệm và sáng suốt, tuổi cao và đặc biệt là không được sự ủng hộ của báo chí. Kết quả của một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew về báo chí và con người cho thấy 70% người Mỹ cho rằng hầu hết các nhà báo muốn thấy Obama chiến thắng trong cuộc bầu cử 2008, nhưng tỷ lệ này dành cho McCain chỉ là 9%. Người Mỹ đã biết cuộc đua này là vì cái gì, đó là hy vọng và sự thay đổi. Hay như ông chủ đội bóng Real Madrid Calderon từng nói chắc như đinh đóng cột rằng Robinho sẽ không đi đâu hết. Vậy mà đến ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2008, Calderon lại đổi giọng: "Chúng tôi đã quyết định để Robinho rời Bernabeu, anh ấy sẽ ra nhập Manchester City." Rõ ràng Calderon đã thua, ông đã không thể cản được quyết tâm rời bỏ Bernabeu của tuyển thủ người Brazil. Thế nhưng trên nhật báo Marca, đích thân ông khẳng định: "Robinho, cậu thua rồi." Các nhà tư vấn tâm lý thường nhắc nhở rằng trong cuộc sống luôn có sự cạnh tranh, có người thắng cuộc và kẻ thua trận. Trong một trận đấu, có đội tiến sâu và đến đêm chung kết về nhận huy chương vàng, có đội phải xách vali về nước ngay từ vòng đấu loại. Trong công việc, có người thành đạt, lại có kẻ thất nghiệp. Một số người vượt qua kỳ thi và đỗ đại học, người khác thì trượt vỏ chuối. Cuộc sống sẽ tôn vinh những người tài giỏi và chế giễu kẻ thua cuộc. Nhưng ở một số trường học, sự thắng thua không như vậy. Giải bét sẽ bị bãi bỏ và những học sinh tiêu biểu sẽ không được nhận giải học sinh xuất sắc vì lo sợ có thể làm tổn thương đến học sinh khác. Ở đây không có thứ giải, không phân biệt kẻ thắng, người thua, những nỗ lực cũng quan trọng như kết quả. Một bộ phim hoạt hình Alice in Wonderland, Alice ở xứ sở thần tiên, đã có tác động tích cực đến nền giáo dục công khi cho rằng bất kỳ người nào thắng, người đó phải có giải hoặc ít nhất là được trao kỷ niệm chương. Nhiều phòng lưu niệm ở các trường học của Mỹ chứa đầy vật kỷ niệm vô nghĩa như các sợi dây ru băng, thẻ bài, v.v. thể hiện khát khao được nhận giải nếu họ thắng cuộc. Người ta cố gắng làm thế nào đó để gắn cho đội tuyển của trường mình có được giải thưởng. Chẳng khác nào khẳng định mà học sinh đều có năng khiếu và có tài. Tuy nhiên, đó chỉ là cái bẫy ngọt ngào để xoa dịu lòng tự trọng của bọn trẻ. Nếu ai cũng có năng khiếu thì đồng nghĩa với việc không ai có năng khiếu cả. Trong bản hạnh kiểm hay học bạ của học sinh, tất cả đều được các thầy cô nhận xét đạt hạnh kiểm A, hạnh kiểm tốt. Vậy thì ai trong số các bạn là xuất sắc, vượt trội? Hiếm có ai bị kỷ luật hay hạnh kiểm xấu. Thứ bọn nhiều khi bị thổi phồng, bạn sẽ có cảm giác buồn bã, thất vọng vì thấy ai cũng đặc biệt như mình. Ai cũng có giải, dù chỉ là một sợi dây ri băng. Có thể xoa dịu nỗi buồn của kẻ yếu kém, nhưng vô hình chung làm tổn thương lòng tự trọng của người có tài. Khi nói, ai cũng đặc biệt cũng chính là không ai đặc biệt cả, thật là bất công. Charlotte Wiley, giáo sư trường đại học Harvard, từng tuyên bố rằng mục tiêu của giáo dục không phải là tổ chức cuộc đua tài để lựa chọn ra người xuất sắc, bởi nó sẽ gây ra áp lực cho học sinh vì mỗi người đều có năng khiếu, sở trường cũng như nỗ lực khác nhau. Thay vào đó, các trường nên quan tâm đến tính thỏa đáng khi xem xét đánh giá khả năng của học sinh. Rất nhiều giáo viên sư phạm cho rằng các trường học không nên tổ chức các cuộc thi mang tính cạnh tranh để giành giải thưởng. Không ít giáo viên ủng hộ việc giao cho sinh viên những dự án nghiên cứu, làm việc theo nhóm hơn là làm việc cá nhân. Những hoạt động kiểu này gọi là cùng tiến, nói cách khác là hãy để những đứa trẻ thông minh làm tất cả mọi việc. Ngay cả những sinh viên được vinh danh vì một thành tích nào đó, thì sự vinh danh lý thuyết đó cũng chỉ như một phần thưởng có giá trị đầu tiên mà sinh viên đó cần có cho hành trang vào đời. Nhưng ở góc độ nào đó, bạn sẽ phải học cách chấp nhận thua cuộc, nếu không, sẽ luôn có những điều bất ngờ không mấy tốt đẹp trong cuộc sống xảy ra. Vince Lombardi đã nói, điều tuyệt vời nhất không phải là bạn sẽ không bao giờ có cảm giác thất bại, mà là bạn đứng dậy sau những lần thất bại đó như thế nào. Bạn đừng nhục chí sau mỗi lần thất bại, mà đôi khi phải lấy đó là động lực để bước tiếp. Abraham Lincoln, một trong những tổng thống Mỹ xuất sắc nhất trong lịch sử, là một người nổi tiếng vì ông luôn thua cuộc cho đến khi ông trở thành tổng thống Mỹ. Còn nhà sinh học Galvani, sau nhiều lần làm thí nghiệm thất bại, phải đến khi tình cờ làm thịt ít để nấu cháo cho vợ, ông đã tìm ra hiện tượng điện sinh học. Fleming cũng vậy, ông không nản sau nhiều lần thí nghiệm thất bại để tìm ra kháng sinh chống sốt rét. Cuối cùng, Trong một lần tình cờ, tấm bảng cấy liên cầu khuẩn bị nhiễm nấm, ông đã tìm ra penicillin. Những thành công có được đó chính là nhờ họ đã lạc quan tin tưởng mình sẽ thắng lợi sau những thất bại. Điều 10. Cuộc sống phức tạp hơn bạn nghĩ rất nhiều. Hơn 10 năm về trước, tờ New York Times có đưa tin về lớp thể dục kiểu mới, nơi không có tranh đua, chỉ có hợp tác. Rõ ràng là có nhiều người không tán thành việc tổ chức các môn thể thao có vòng đấu loại. Có ý kiến cho rằng, bị chọn ra và đấu loại trong các cuộc thi là cách để người ta quen dần với cuộc sống có sự ganh đua. Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, ngay cả trong bóng đá, môn thể thao vua mà hàng triệu người trên thế giới hâm mộ, sự thắng thua được tranh giành quyết liệt đến từng giây phút. Ngày 23 tháng 8 năm 2008, các vũ công tango Argentina đã thi đấu hết sức thuyết phục trước đại bàng xanh Nigeria trong trận chung kết môn bóng đá nam tại Đại hội Olympic Bắc Kinh năm 2008 và giành thắng lợi 1-0, đoạt tấm huy chương vàng quý giá. Trước vô địch dành cho Argentina là một kết quả xứng đáng. Bởi các học trò của huấn luyện viên Batista đã chơi rất hay tại giải đấu. Ở vòng bảng, Argentina toàn thắng cả 3 trận trước Australia, Serbia và bờ biển Nga. Tại tứ kết, họ đã hạ gục Hà Lan trước khi đè bẹp Brazil 3-0 ở bán kết. Một số người nhận xét, môn dodgeball, bóng chọi, bóng ném thường có trong học phần của nhiều trường học ở Mỹ là môn chơi mang tính bạo lực, không phù hợp với môi trường sư phạm. Tranh luận về việc bạo lực nối tiếp bạo lực, một sinh viên bang Virginia, Mỹ đã lập ra nhóm các cô gái chống lại những hành vi bạo lực và họ đã thành công trong việc loại bỏ môn bóng chọi nói trên ra khỏi nội dung giảng dạy của lớp học thể chất. Họ nhấn mạnh rằng các trường học không nên bảo trợ cho các môn chơi có thể dẫn đến sự chết chóc hay bị loại, vì một trò chơi thì nên nhằm mục đích giúp học sinh rèn luyện thể chất chứ không phải là trận thi đấu để phân định thắng thua. Dodgeball là môn thể thao quen thuộc của đa số các trường học ở Mỹ hay Canada. Người chơi sẽ chia thành hai đội, mỗi đội sẽ cố gắng ném bóng trúng đội đối phương và né những quả đối phương ném trả. Đội nào bị ném trúng hết cả đội sẽ thua cuộc. Muốn chơi được dodgeball, đòi hỏi mỗi đội bóng phải có những tuyệt chiêu của riêng mình để đánh bại đối thủ. Thậm chí mỗi thành viên lại có những kỹ năng khác nhau, tính toán sao cho mỗi chiêu thức để phát huy hiệu quả tối đa lên phía địch và giảm thiểu thiệt hại cho quân ta. Nếu bạn không có cái đầu tỉnh táo, óc phán đoán nhanh nhạy và kỹ năng thành thạo, đôi khi bạn chết dưới tay kẻ yếu. Ở một mức độ nào đó, hoạt động giáo dục thể chất gặp phải những sự tranh luận gay gắt. Những người phản đối môn dodgeball hoàn toàn ủng hộ Hiệp hội Quốc gia về Thể thao và Giáo dục Thể chất khi Chủ tịch Hội, ông Judith Young khẳng định, dodgeball không phải là một môn chơi phù hợp trong nhà trường vì nó loại dần kẻ yếu và không đánh giá cao những đứa trẻ có kỹ năng kém hơn. Nếu tự nhiên bạn cầm một vật ném vào ai đó, chắc chắn người ta sẽ phẫn nộ và dễ dẫn đến trả thù. Ông Thomas Murphy, một giáo viên dạy thể dục tại trường tiểu học Tobin ở Cambridge, Massachusetts, Mỹ, đã nói như vậy trên tờ nhật báo The Boston Globe. Còn Dennis Dochev, giảng viên trường đại học Concordia, đã cảnh báo về sự nguy hiểm của môn chơi này. Nó giống như khích lệ bọn trẻ gây hấn với nhau. Cuộc sống có rất nhiều thứ có thể tác động vào tâm lý bọn trẻ, khiến chúng có các hành vi bạo lực. Ở Mỹ, người ta đã tiến hành một cuộc nghiên cứu về những tác động tiêu cực của các hành vi bạo lực trên TV đối với trẻ em từ 9 đến 13 tuổi. Kết quả cho thấy, những bản tin thời sự về các vụ khủng bố, xung đột vũ trang mà tiêu biểu là vụ 11 tháng 9 và cuộc chiến Iraq, hiện tượng xả súng trong trường học hay những phim ảnh trò chơi bạo lực nguy hiểm có tác động rất lớn đối với trẻ em. Những sự kiện này có thể làm cho trẻ có cảm giác bị đe dọa và bất ổn, thậm chí có thể dẫn đến sự thay đổi hành vi theo hướng tiêu cực. Giáo sư David Morrison, làm việc tại Học viện Nghiên cứu Truyền thông thuộc Đại học Leeds, nhận định, đối với trẻ em, vụ 11 tháng 9 được coi là sự kiện mang lại nhiều hình ảnh bạo lực nhất mà các em được thấy trên TV. Đó cũng là lý do mà nhiều ý kiến cho rằng không nên tồn tại môn dodgeball trong các giờ dạy giáo dục thể chất. Ý kiến khác lại tập trung vào cảm giác bị tổn thương của bọn trẻ. Robert Kratz, giảng viên trường đại học Delaware, đặt ra câu hỏi đầy lo lắng rằng, nếu bị loại ra khỏi trò chơi, tâm lý bọn trẻ cũng như cảm giác của các thành viên trong nhóm như thế nào? Bạn có nghĩ thế giới này có kẻ mạnh và có người yếu kém không? Tất nhiên là có. Môn dodgeball là một trong những thứ chỉ cho bạn thấy bạn là người mạnh hay yếu kém và bạn sẽ đối phó như thế nào. Điều 11. Ngã một lần, bạn sẽ biết đứng vững hơn. Trong thi đấu thể thao, chúng ta luôn lên án những kẻ thích chơi nhưng sợ thất bại, sợ nguy hiểm và không thích cạnh tranh, bởi thể thao không có chỗ cho những kẻ đó. Thể thao là một cuộc so tài bất phân thắng bại, là cuộc cạnh tranh khốc liệt để tìm được ngôi sao và kẻ hèn nhát. Ở hạt Broward, bang Florida, Mỹ, Các giáo viên trong trường cấm học sinh chạy trong sân, điều này không có gì đáng bàn cãi, nhưng điều vô lý là họ lại cấm cả việc chơi xích đu, chơi quay ngựa gỗ, trò bập binh, bò trong những chiếc ống hay những hộp cát, vì họ cho rằng chúng rất nguy hiểm. Điều này càng khiến bọn trẻ sợ sệt, nhút nhát, không dám chơi một mình nếu không có người lớn ở bên cạnh. Như hai bé gái lớp 1 đang chơi xích đu, có một người nói với cô bé đang đẩy: "Em bỏ ra, hãy để bạn ấy tự đẩy xích đu. Tớ sẽ không ngồi một mình, một người không thể mạnh bằng hai người." Cô bé ngồi xích đu trả lời và đứng dậy đi. Em đã không thể đủ tự tin để chơi một mình. Ở một số trường, việc tự do chơi của bọn trẻ được thay thế bằng việc tổ chức các cuộc đua tiếp sức, những hoạt động có người lớn giám sát để đảm bảo các em không có những sáng tạo bột phát. Điều này khiến một số người hiểu là bọn trẻ phải được bảo vệ khỏi những điều không hay trong cuộc sống bằng mọi giá, cách ly chúng khỏi những tác động xã hội, hoặc vận dụng trí tưởng tượng của chúng để tạo ra một môn chơi riêng. Thực tế, khi trẻ em chơi đùa, bị ngã xây xước hoặc có thể bị gãy xương, thì các vết thương này được coi như những biểu hiện của sự trưởng thành, hoặc ít nhất là biểu hiện của việc biết tôn trọng ý nghĩa của lực hấp dẫn. Đôi khi, những sân chơi trở thành nơi dạy bọn trẻ biết mối liên quan giữa những quyết định ngớ ngẩn sẽ dẫn tới những kết quả không tốt đẹp. Joe Frost, giáo sư danh dự trường Đại học Texas, khẳng định rằng chơi đùa là một trong những cách thức chính giúp trẻ phát triển. Nếu cứ ngăn cấm trẻ chơi đùa, thì có vẻ như chúng ta đang xây dựng một quốc gia của những kẻ hèn nhát. Và chúng ta phải làm gì đối với các trò chơi như dodgeball, bóng ném và những môn thể thao phân định kẻ thắng, người thua có thể đe dọa những đứa trẻ được bảo bọc từ bé? Có một giải pháp được nêu ra là dạy cho những đứa trẻ đó tập tung cà vạt lên. Người ta cho rằng các quả bóng tennis có thể rơi rất nhanh và đập mạnh vào mặt bạn, nhưng những chiếc cà vạt rất mềm, bay là lả xuống đất nên sẽ không đe dọa đến tính mạng của bọn trẻ. Bản thân đứa trẻ biết tung hứng và đỡ trúng chiếc cà vạt sẽ không còn cảm thấy mình kém cỏi nữa. Điều 12. Cuộc sống đầy rẫy những tình huống khó xử, đôi khi bị bẻ mặt sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có ít nhất một lần bị bẻ mặt trước đám đông hoặc gặp tình huống gà mắt tóc nào đó. Đó là chuyện thường ngày của cuộc sống, nhưng phụ huynh của bạn lại tỏ ra quá lo lắng khi cố gắng làm tất cả những gì có thể để bảo vệ bạn không rơi vào hoàn cảnh ấy. Liệu cha mẹ bạn có thể ngày nào cũng theo sát, đếm từng bước chân mỗi khi bạn ra đường, xem bạn tiếp xúc với ai, ăn uống vui chơi với người nào, để bảo vệ bạn, cấm đoán bạn không? Tôi tin chắc là không. Gạt con cái ra ngoài các tình huống căng thẳng và tự giải quyết các vấn đề hộ con là thái độ thường thấy của các bậc cha mẹ gà ấp con, trong khi các đứa trẻ bình thường khác tự biết giải quyết vấn đề của mình khá dễ dàng. Hãy giúp bọn trẻ đối mặt với những điều phiền toái, khó xử ấy thay vì bao bọc chúng. Không quá chiều chuộng, không quá cứng rắn, không quá bỏ bê, không quá ấp ủ là thái độ mà các nhà tâm lý, giáo dục mong muốn những bậc làm cha làm mẹ cần phải có đối với con trẻ. Nếu bạn bảo vệ con cái kỹ quá, sẽ làm thế giới bình thường của đứa bé thêm nặng nề, vì chính thái độ hay âu lo gác cổng của cha mẹ nhằm làm cho thế giới của con mình thêm hoàn hảo lại có tác dụng ngược lại rất tai hại, là cấy điện sợ hãi đó cho con. Nhiều phụ huynh không bao giờ dám nói không được làm điều đó với con mình, vì họ cho rằng không cần thiết phải làm cho con sợ dù nó đang nghịch phát đồ ăn của mèo nuôi trong nhà. Đứa trẻ không hiểu nghịch đồ ăn của mèo là mất vệ sinh. Khi lớn hơn, nó sẽ không phân biệt được cái bậy với cái bình thường. Ngược lại, cùng tình huống trên, có ông bố chỉ tay, trợn mắt hét to: "Tao bảo mày không sờ vào đồ ăn của mèo, nghe chưa?" Lúc này, có thể đứa bé sẽ rụt tay lại và sợ hãi, nhưng nó vẫn không hiểu tại sao bố mình lại có thái độ đáng sợ như thế, và không biết tại sao sờ vào đồ ăn của mèo lại là chuyện cấm kỵ. Ông bố đó coi kỷ luật nghiêm khắc là đường lối giáo dục con cái đúng đắn. Họ không cần cắt nghĩa, miễn sao con họ không động tay vào đồ ăn của mèo. Có những lúc bạn đứng trước sự lựa chọn, hoặc là sống thu mình để tránh những tình huống khó xử, hoặc là học cách đối phó với nó, bạn sẽ làm gì? Đôi khi, những tình huống là bạn cảm thấy hơi bẻ mặt lại giúp bạn tránh được những kết quả tồi tệ hơn. Chán nản với những điểm số kém và thái độ cư xử không hay của cô con gái 14 tuổi, một bà mẹ ở Oklahoma đã phạt con đứng ở góc phố đông đúc, cầm một biển có dòng chữ: "Tôi không làm bài tập và gây phiền toái cho các thầy cô trong trường." Tình cảm của người mẹ trong trường hợp này vô hình chung đã đi ngược với cách dạy con một cách tâm lý. Một bức thư gửi tới báo chí tố cáo người mẹ vì đã giết chết tâm lý của cô con gái bằng cách làm bẻ mặt con nơi công cộng. Một người đi xe máy ngang qua đã gọi điện cho cảnh sát, nói rằng đó là một cái cớ hạ thấp lòng tự trọng của con trẻ. Một giáo sư nghiên cứu về sự phát triển trẻ em nói với báo chí rằng những án phạt như vậy có thể làm thui chột xúc cảm của trẻ ở mức cao nhất, Người mẹ vì quá lo lắng khi thấy con mình hư, nên làm cách nào đó với mong muốn con mình vì xấu hổ mà thay đổi, nhưng không chắc sự việc lại tốt hơn. Tôi không phải là một chuyên gia, người mẹ nói, nhưng tôi làm điều đó với con tôi như là một sự thử nghiệm, ít nhất là như vậy. Và thực tế tôi đã thấy sự tiến bộ rõ rệt trong cư xử của con gái sau lần phạt cầm bảng chữ đó. Những người chứng kiến sự việc này ở trường cũng ghi nhận, cô bé đã có thái độ cư xử tốt hơn. Cô nói với các phóng viên rằng, chuyện đó làm cô chú tâm học hành hơn, và cô hy vọng sẽ cải thiện điểm số ở trường, đủ để cô có thể tham gia đội bóng rổ trong niên học tới. Trong câu chuyện này, thay vì thận trọng tìm hiểu xem cảm giác của cô con gái lúc đó, bà mẹ lại nghĩ ngay đến hậu quả của những hành động đó đối với cuộc sống của bà ở tuổi trưởng thành. Thay vì tập trung vào những điều mà đứa con gái 14 tuổi nghĩ về mẹ, bà lại quan tâm đến việc nó sẽ là người như thế nào khi 23 tuổi. Bà sẵn sàng làm bẻ mặt cô con gái của mình để nó nhanh chóng chấm dứt việc học hành không ra gì. Nhưng nếu đứa trẻ bị làm bẻ mặt nhiều lần, hậu quả sẽ là một sự mất mát lớn. Nhiều đứa trẻ khi đã trưởng thành và có con, nhưng vẫn không thể quên được sự tổn thương do bố mẹ chê bai hồi bé. Một thành viên câu lạc bộ làm cha mẹ Hà Nội tâm sự trong một buổi học về kỹ năng dạy con. Tôi vẫn nhớ rõ mình tuổi thân và cảm thấy bị xúc phạm như thế nào khi bố mẹ cứ bôi xấu mình trước mặt khách. Mẹ còn bảo, sau này chẳng có đứa điên rồ nào lấy mày, mà tôi nào có tệ gì cho cam. Chị cho rằng cách ứng xử này chẳng những không giúp con cố gắng thêm, mà còn gây ra cảm giác chán nản và ý muốn buông xuôi ở con. Tôi tự hứa với mình sẽ không bao giờ làm vậy với con cái, chị tâm sự. Phương pháp tiết kiệm lời khen, hào phóng lời chê được rất nhiều người áp dụng với niềm tin là có thể hạn chế thói tự kiêu, kích động lòng tự trọng của con, khiến con không ngừng cố gắng. Tuy nhiên trên thực tế, mục đích này thường không đạt được, thậm chí bị phản tác dụng. Nếu bị chê trước mặt khách, nhất là bạn bè thì hậu quả càng tệ hơn. Trẻ cảm thấy bị xúc phạm, bị sỉ nhục, dẫn đến oán giận bố mẹ, sẽ phản ứng dữ dội, cãi, bỏ nhà đi, xé sách vở, v.v. Nhiều trẻ bị đối xử như thế lâu ngày đâm ra quen, lòng tự trọng tự tin bị mài mòn, rất khó phát triển về sau. Hãy nhớ rằng, thường xuyên chê con, đặc biệt là chê trước mặt người khác là điều tối kỵ với những người làm cha mẹ. Hết phần 2.